Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The War on Cash của David McRee là một cuốn sách chính luận về tiền tệ, quyền riêng tư và tự do cá nhân trong bối cảnh thanh toán điện tử ngày càng phổ biến. Với góc nhìn của một kế toán viên công chứng có kinh nghiệm làm việc về các vấn đề thuế, McRee lập luận rằng việc hạn chế tiền mặt không chỉ là thay đổi công nghệ hay thói quen tiêu dùng. Theo ông, đó là một xu hướng chính sách có thể mở rộng năng lực, giám sát và kiểm soát tài chính của nhà nước, đồng thời tạo lợi ích cho ngân hàng, công ty thẻ và ngành khai thác dữ liệu. Cuốn sách khảo sát các biện pháp như yêu cầu báo cáo giao dịch, tịch thu tài sản dân sự và những chính sách gây khó cho các hoạt động dùng tiền mặt. Mục đích của tác giả là cảnh báo người đọc về những đánh đổi giữa hiệu quả thanh toán, chống tội phạm và quyền được giao dịch riêng tư. Đây là tác phẩm mang lập trường tự do cá nhân rõ rệt, khuyến khích độc giả xem tiền mặt như một hạ tầng thiết yếu của tính độc lập kinh tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tiền mặt được trình bày như một công cụ của tự do giao dịch. Luận điểm nền tảng của McRee là tiền mặt không đơn thuần là một phương thức thanh toán cũ mà là phương tiện cho phép công dân giao dịch mà không phải xin phép, phụ thuộc vào hạ tầng ngân hàng hoặc để lại hồ sơ dữ liệu chi tiết cho mọi lần chi tiêu. Khi trả bằng tiền mặt, một giao dịch hợp pháp quy mô nhỏ thường không đòi hỏi người mua và người bán phải cung cấp danh tính, thông tin tài khoản hay lịch sử tiêu dùng. Tác giả xem đặc điểm đó là một lớp bảo vệ thực tế cho đời sống riêng tư và quyền tự chủ kinh tế. Ông phản đối cách lập luận coi mọi giao dịch không được theo dõi là đáng ngờ. Theo hướng phân tích của sách, quyền riêng tư không đồng nghĩa với hành vi sai trái, bởi người dân có nhiều lý do hợp pháp để không muốn mọi lựa chọn cá nhân bị lưu trữ và phân tích. McRee cũng liên hệ khả năng nắm giữ tiền mặt với sự độc lập trước các tổ chức trung gian. Nếu việc mua bán phụ thuộc hoàn toàn vào tài khoản, thẻ, ứng dụng hoặc mạng lưới thanh toán, quyền tham gia kinh tế của một người có thể bị ảnh hưởng bởi lỗi hệ thống, phí dịch vụ, quy định nội bộ hoặc quyết định đóng băng tài khoản. Vì vậy, cuốn sách bảo vệ sự cùng tồn tại của tiền mặt và thanh toán số thay vì phủ nhận hoàn toàn tiện ích của công nghệ. Thứ hai, các động lực kinh tế phía sau xã hội không tiền mặt. McRee cho rằng xu hướng giảm vai trò của tiền mặt không thể được giải thích chỉ bằng sự tiện lợi. Ông phân tích những lợi ích khác nhau mà các nhóm tổ chức có thể nhận được khi mọi giao dịch được số hóa. Với chính phủ, thanh toán có dấu vết giúp việc kiểm tra thu thuế và giám sát luồng tiền trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với hoạt động kinh tế không được khai báo đầy đủ. Với ngân hàng và các đơn vị xử lý thanh toán, mỗi giao dịch điện tử có thể tạo ra phí, dữ liệu hoặc cơ hội bán thêm dịch vụ. Với công ty thẻ, việc thay thế tiền mặt bằng thẻ mở rộng số lượng giao dịch đi qua mạng lưới của họ. Tác giả còn nhấn mạnh ngành dữ liệu, nơi thông tin về thời điểm, địa điểm, người bán và mô hình tiêu dùng có thể trở thành tài sản thương mại có giá trị. Lập luận này không có nghĩa mọi tổ chức tài chính đều cùng hành động theo một kế hoạch duy nhất, hay mọi công nghệ thanh toán đều có hại. Điểm chính là cấu trúc khuyến khích có thể cùng hướng về việc giảm giao dịch ẩn danh. Cuốn sách mời người đọc đặt câu hỏi về ai được lợi khi tiền mặt bị loại bỏ, ai chịu phí và rủi ro, cũng như liệu sự thuận tiện trước mắt có che khuất chi phí dài hạn về quyền riêng tư hay không. Thứ ba, luật báo cáo giao dịch và tịch thu dân sự tạo áp lực lên người dùng tiền mặt. Một phần quan trọng trong The War on Cash là sự chú ý dành cho các công cụ pháp lý và hành chính mà McRee cho rằng có thể biến việc sử dụng tiền mặt thành một hành vi bị nghi ngờ. Sách đề cập đến yêu cầu báo cáo đối với một số giao dịch tiền mặt, các giới hạn chuyển tiền, tịch thu tài sản dân sự và Operation Choke Point. Trọng tâm phê phán của tác giả là nguy cơ quyền lực thực thi được sử dụng quá rộng, khiến người dân hoặc doanh nghiệp hợp pháp phải chứng minh sự vô tội hay nguồn gốc tài sản của mình sau khi đã bị can thiệp. Trong phân tích này, vấn đề không chỉ là mục tiêu chống rửa tiền, trốn thuế hay tội phạm tài chính. McRee đặt ra câu hỏi về tính cân xứng và thủ tục bảo vệ quyền công dân khi nhà chức trách suy luận rủi ro từ cách một người cất giữ hoặc chi tiêu tiền. Tiền mặt có thể phục vụ hoạt động bất hợp pháp, nhưng điều đó cũng đúng với nhiều công cụ tài chính khác. Vì thế, sách cho rằng chính sách nên phân biệt rõ hành vi phạm pháp với quyền sở hữu và giao dịch hợp pháp. Chủ đề này làm nổi bật một căng thẳng quen thuộc trong quản trị hiện đại. Giữa nhu cầu thực thi pháp luật hiệu quả và yêu cầu hạn chế quyền lực nhà nước bằng những tiêu chuẩn minh bạch, có thể kiểm chứng và có cơ chế khiếu nại công bằng. Thứ tư, dấu vết thanh toán số làm thay đổi bản chất của quyền riêng tư. McRee nhìn xã hội không tiền mặt chủ yếu qua hệ quả dữ liệu. Một giao dịch điện tử thường không chỉ chuyển giá trị từ người mua sang người bán, nó còn có thể tạo ra thông tin về danh tính, địa điểm, thời gian, loại hàng hóa, tần suất chi tiêu và các mối liên hệ tiêu dùng. Khi được tổng hợp, những mảnh thông tin này có thể phác họa tương đối rõ lối sống và lựa chọn cá nhân. Theo lập luận của sách, rủi ro lớn không nằm ở một giao dịch riêng lẻ, mà ở việc dữ liệu từ vô số giao dịch được lưu giữ, liên kết, phân tích và có khả năng bị chia sẻ hoặc bị yêu cầu cung cấp. Tác giả cho rằng người dùng dễ đánh đổi quyền riêng tư, lấy sự tiện lợi vì chi phí của việc số hóa không xuất hiện ngay tại thời điểm quét thẻ hay bấm thanh toán. Cuốn sách vì vậy khuyến khích phân biệt giữa bảo mật kỹ thuật và riêng tư. Một hệ thống có thể được bảo vệ tốt trước kẻ đánh cắp dữ liệu nhưng vẫn thu thập quá nhiều dữ liệu về người dùng một cách hợp pháp. Lập trường của McCree là công dân cần quyền chọn cách thanh toán ít để lộ thông tin hơn. Tiền mặt trong khuôn khổ đó là một lựa chọn tạo giới hạn tự nhiên đối với việc xây dựng hồ sơ tiêu dùng toàn diện, chứ không phải lời kêu gọi từ bỏ mọi nền tảng số. Cuối cùng, phản ứng của cá nhân bắt đầu từ việc duy trì lựa chọn thanh toán hợp pháp. The War on Cash không dừng ở việc phê phán chính sách, mà còn hướng đến các cách phản ứng của cá nhân. Thông điệp thực tế nhất là duy trì khả năng sử dụng tiền mặt trong những giao dịch hợp pháp phù hợp, thay vì mặc nhiên chấp nhận rằng mọi thanh toán phải đi qua hệ thống điện tử. Điều này bao gồm việc hiểu các quy định áp dụng cho giao dịch tiền mặt, lưu giữ hồ sơ cần thiết khi luật yêu cầu, và không nhầm lẫn giữa bảo vệ riêng tư với né tránh nghĩa vụ pháp lý. Tác giả cũng gợi ý rằng người đọc nên quan tâm đến các chính sách địa phương và quốc gia ảnh hưởng đến quyền thanh toán, bởi những thay đổi nhỏ về quy định có thể tích lũy thành hạn chế lớn hơn theo thời gian. Một hướng chuẩn bị khác được các phần tóm lược của sách nêu ra là giảm sự lệ thuộc tuyệt đối vào một hạ tầng tài chính duy nhất, chẳng hạn bằng cách cân nhắc tài sản hữu hình. Tuy nhiên, giá trị phân tích của sách nằm nhiều hơn ở nguyên tắc đa dạng lựa chọn hơn là ở một công thức tài chính cụ thể. Người đọc cần tự đánh giá rủi ro, tính thanh khoản, luật thuế và hoàn cảnh cá nhân trước khi hành động. Cuốn sách đề cao sự tỉnh táo của công dân, tức là hiểu quyền của mình, theo dõi chính sách công và bảo vệ không gian giao dịch riêng tư trong giới hạn pháp luật. Kết luận, The War on Cash phù hợp nhất với người quan tâm đến quyền riêng tư, chính sách tiền tệ, quyền lực hành chính và tác động xã hội của thanh toán số. Người làm trong lĩnh vực tài chính, chủ doanh nghiệp nhỏ, người ủng hộ tự do dân sự hoặc bất kỳ ai đang xem xã hội không tiền mặt là một tiến bộ hiển nhiên, đều có thể dùng cuốn sách như một góc nhìn phản biện. Lợi ích thực tế của tác phẩm là buộc người đọc nhìn vượt khỏi sự nhanh chóng và tiện dụng của thẻ, ứng dụng hay chuyển khoản, để nhận ra các vấn đề về phí, dữ liệu, khả năng bị loại trừ khỏi hệ thống và quyền lựa chọn phương thức thanh toán. Về mặt trí tuệ, sách đặt câu hỏi trực diện về ranh giới hợp lý giữa chống tội phạm tài chính và bảo vệ đời sống riêng tư. Điểm làm cuốn sách khác với nhiều tác phẩm phổ biến về fintech là lập trường nhất quán xem tiền mặt như một thiết chế tự do dân sự, không chỉ là công nghệ đang lỗi thời. McCree kết nối tranh luận về tiền mặt với báo cáo giao dịch, tịch thu tài sản dân sự, lợi ích của ngành thanh toán và kinh tế dữ liệu. Dù người đọc có thể không đồng ý với mức độ cảnh báo hoặc cách tác giả diễn giải sự phối hợp giữa các tổ chức, cuốn sách vẫn hữu ích khi được đọc như một lập luận có chủ đích, cần được đối chiếu với các quan điểm ủng hộ số hóa. Nó nhắc rằng một hệ thống thanh toán tốt cần vừa hiệu quả, vừa có cạnh tranh, khả năng tiếp cận và những giới hạn rõ ràng đối với giám sát. Nếu bạn muốn ủng hộ David McCree, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!